Xin mừng tất cả các khán giả của Have a Sip uống gì không? Chúng ta đang trong những ngày tháng 8, một cái mùa rất là đẹp sắp bước đến và một cái ngày lễ cũng rất là quan trọng sắp đến nữa là ngày lễ Trung Thu. Nhưng mà một cái thông tin mà luôn luôn phải thông báo lúc đầu và chỉ dành cho những tập ở Hà Nội thôi, bởi vì rất là hiếm khi Have a Sip có mặt ở Hà Nội. Hôm nay cũng đang diễn ra ở một cái gallery tên là M Space ở ngay giữa trung tâm của Hà Nội. Và gặp lại một người khách chưa bao giờ có mặt trên Have a Sip. Nhưng mà lịch sử gắn bó với Thùy Minh thì phải từ thời niên thiếu, cái này nói không có sai. Xin được chào mừng anh Hoàng Anh Tú đến với Have a Sip.
Xin chào Thùy Minh. Anh vẫn nhớ rằng là Thùy Minh cũng đã hẹn anh là một hôm chúng ta sẽ ngồi với nhau. Rất là may, nó là một ngày Trung Thu. Giống như Thùy Minh đã nói lúc đầu, anh em mình đã đồng hành với nhau tính đến bây giờ là cũng dễ chừng là 25 năm.
Anh ơi, khi anh nói đến con số thì em chỉ nghĩ đến số tuổi của chúng ta thôi.
Anh em mình đã chia nhau cái thanh xuân, thật sự là như vậy. Và Trung Thu cũng đã rất là gọi là phù hợp để mà chúng ta cùng với nhau nhâm nhi một chút về những cái gọi là ký ức.
Phải giải thích rõ 25 năm thanh xuân, bởi vì là anh Tú là một trong những icon của tờ báo mà Thùy Minh có thể tự tin là cách đây một cái khoảng thời gian nó là đại diện cho thế hệ trẻ, nó định nghĩa thế hệ trẻ tờ Hoa Học Trò. Và Thùy Minh vẫn nhớ cái khoảnh khắc mà mình lên, mình đỗ vào trường chuyên ở cấp 3 ở Hải Phòng, năng khiếu Trần Phú, thì một trong những cái dấu mốc của em là tôi bây giờ sẽ bắt đầu mua báo theo quý Hoa Học Trò, như một cái kỷ niệm trưởng thành của mình như vậy. Và không thể ngờ được là khoảng nhiều năm sau đấy thì mình bắt đầu được gia nhập vào báo Học Trò. Lúc đó anh Tú đã là một cái icon, idol, bây giờ sẽ gọi là idol của giới trẻ, tại vì tên anh Hoàng Anh Tú là hồi đó anh đã vào Học Trò như thế nào ạ? Và cái lúc đấy nó có phải là một cái dấu mốc trưởng thành gì đó của anh không ạ?
Tôi bắt đầu vào Hoa Học Trò thì là năm 94. Ừ. Đó là năm mà tôi đang học lớp 11. nhớ mãi cái ngày đầu tiên, đó là cái lần ra mắt là nhân dịp mà sinh nhật Hoa Học Trò tròn 4 tuổi. Thì hôm ấy làm ở nhà văn hóa Tam Bạc Hổ. Và anh đã lên, anh đã trò chuyện, đã kiểu là tự giới thiệu mình với cái mà Thùy Minh cũng như rất là nhiều những cái độc giả 7X biết 36 chuyện chưa được đăng. Đấy. Thì đấy là cái ngày đầu tiên khi bước vào Hoa Học Trò, và từ đó, từ năm 94, đến bây giờ cũng là 30 năm đấy.
Thì hóa ra lúc anh nói 25 này anh còn nói bớt đi.
À không, bớt đi là bởi vì sau đó là gặp Thùy Minh. Thùy Minh cũng là một trong những cái gọi là những cái viên gạch đầu tiên làm nên cái đế chế Hoa Học Trò. Còn trước Thùy Minh thì chưa
không,
có nhá. Không, có. Trước Thùy Minh là cái một tờ Hoa Học Trò văn chương, một tờ Hoa Học Trò nhiều thơ, nhiều chuyện. Nó có một cái sự chuyển tiếp, đó là cái thế hệ của anh này, xong sau đó là đến Chu Minh Vũ này, xong bắt đầu là Thùy Minh này, là những cái gọi là những cái làn sóng. Chúng ta đã là những người thực sự là vừa là những người đầu tiên và cũng lại là những người mà bị rất nhiều người ghét. Vì chúng ta đã phá tan một cái tờ báo gọi là hoa mộng của rất nhiều người. Nhưng nếu như không có những Chu Minh Vũ, những Thùy Minh, những Kim Ngọc Minh hay là Hoàng Anh Tú, thì rõ ràng rằng là cái tờ Hoa Học Trò có thể nó đã biến mất. Bởi vì tôi nhớ mãi rằng là cái ngày mà Hoa Học Trò nó rơi vào một cái gọi là một cái sự khủng hoảng, đó là những cái năm tầm 94-95. Hoa Học Trò lúc đó là gì? Là chỉ xuất bản cỡ khoảng độ hơn 1 vạn. Mà chúng ta biết là 1 vạn ở trong cái thời điểm đó là một con số cực kỳ là thấp. Và đã có một cuộc thay đổi, đã có một cuộc cách mạng. Tôi nhớ mãi là đó là những năm 2000 bắt đầu là một cuộc boom. sếp cũ của Thùy Minh, chị Phương Mai, rõ ràng cùng với cả chị Phú Bình, với cả tôi, ba người đã thực sự là có một cuộc chiến rất là kinh khủng trong một cuộc thay đổi, một cuộc nhào nặn, một cuộc lột xác. Wow, nhớ lại những cái ngày thì thật sự là nó là thanh xuân.
Em cũng nhớ là từ một tờ báo Hoa Mộng đăng thơ, và khi mà nó chuyển sang bắt đầu có những cái mảng ca nhạc Việt Nam, lúc đó em cũng với anh Chu Minh Vũ cùng làm, và nó ra những cái poster to bằng người thật, và em cũng được vinh dự làm cái dự án cái đĩa học trò tặng kèm với báo, và rất là nhiều những cái bản hit mà bây giờ mọi người nghe vẫn còn hồi đó là do học trò sản xuất. Thì đúng là một cái chặng đường dài bao giờ cũng cần những cái cuộc cách mạng, bao giờ cũng cần cái sự đổi thay. Bản thân như chúng ta ngồi đây trong một cái dịp lễ Trung Thu đang đến gần, mình cũng thấy có rất nhiều sự đổi thay đã diễn ra. Nói đến Trung Thu một chút xíu thì hôm nay thì mình có một chút ngoại lệ, tại bình thường mình have a sip là uống gì không, thì đã chuẩn bị sẵn cho anh Tú một cốc cà phê sữa đá, nhưng mà cũng chuẩn bị thêm, tại vì thấy là ngồi, nếu mà ngồi mà nói những cái chuyện sum vầy, em cứ cảm giác mà không có một cái tách trà nóng và một ít bánh nhâm nhi ấy, thì nó cũng không ra. Nhưng mà quay về đúng với chương trình, trước khi mà mình tiếp tục những câu chuyện và học trò mà em tin là sẽ mất nhiều tiếng đồng hồ để kể, thì anh Tú, cái cốc cà phê sữa đá nói gì về anh ạ?
Nó cũng là một cái gọi là một cái thứ gắn bó với cả anh 10 năm. Ba mươi năm. Bắt đầu từ năm là lớp 11, cũng là cái gọi là cái thời điểm mà anh bắt đầu uống cà phê. Trước đó cũng đã uống rồi, nhưng là đi với bố. Đấy, nhớ mãi là uống cà phê ở phố Cầu Gỗ. Đấy là những cái gọi là khi mà hồi còn bé đấy, cho đến khi mà mình bắt đầu lựa chọn, được quyền lựa chọn và quyết định lựa chọn, thì đã là những cái cốc cà phê nâu. Và cho đến bây giờ 30 năm vẫn cứ là cà phê nâu, và cũng chưa có ý định thay đổi một cái loại nước uống nào khác.
Thế anh là tiếp người trung thủy đúng không? Cái câu chuyện này tự dưng em nhớ, mặc dù là mình đang ở Hà Nội, nhưng mà em thì mới trở về từ một cái chuyến nghe rất mỹ miều là đi viết sách ở Paris, Pháp. Thì cái ngày cuối cùng khi em trước khi ra sân bay, thì cái một cái bạn mà đồng hành với em, bạn ấy một người Việt, bạn ấy đi cùng với em đi cà phê rất là nhiều ở Pháp, mà mình đi với mấy người mà thấy thổ địa một chút ấy, họ sẽ dẫn mình đến quán cà phê rất là hay. Thì cái ngày ngay trước ngày em về thì bạn ấy có nói một cái câu chuyện như anh Tú vừa kể. Bạn ấy bảo là em chợt nhận ra là tại sao em lại thích ngồi cà phê thế. Bởi vì hồi bé bố em hay đưa em đi, và kiểu hôm đấy là sinh nhật bố bạn ấy, thì em cũng hơi vô ý, em cũng kiểu thế thì nhanh nhanh về Việt Nam thăm bố đi. Bạn bảo là bố mất 5 năm rồi. Nhưng mà cái việc mà một cái gì đấy em cảm giác như một người bố để lại, là một cái thói quen, một cái việc mà mình, nó cứ tiếp nối trong đời sống của mình, nó cũng giản dị thôi. Em nghĩ đôi khi mình nhắc đến cái chữ truyền thống, đôi khi nó là một cái sự gồng, nó là một rất là nhiều các cái sự thể hiện. Em nghĩ nó chỉ là như một cái gì đấy ấm áp, nó cứ chảy qua một cái cuộc đời của mình, rồi nó tiếp nối đến cái cuộc đời tiếp theo. Nhưng mà nhân vì cái chuyện tiếp nối đấy, thì em muốn quay lại câu chuyện viết ở Hoa Học Trò. Anh cảm thấy bây giờ anh viết trên mạng nhiều hơn, và thậm chí là tờ Hoa Học Trò, cái bản in của nó cũng không còn phải là cái bản chính nữa. Rất nhiều các cái tờ báo ngày nay nó sẽ tồn tại ở trên cái mạng, trên online, trên số. Khi anh viết và có cái sự dịch chuyển đấy, thì cái gì xảy đến nhiều nhất ạ?
Nếu như nói rằng là một cái gì đó nó thay đổi, thì có thể là một cái nó hơi buồn. Nó là sự dễ dãi. Thật sự rằng là khi mà chúng ta viết ở trên mạng, kể cả là với báo mạng, thì cá nhân anh cảm thấy rằng là nó dễ hơn rất nhiều so với cái thời mà mình viết trên báo giấy. Khi mà chúng ta viết trên báo giấy, chúng ta nắn nót, chúng ta căn ke, chúng ta kỹ lưỡng. Và thậm chí rằng là tất nhiên với những cái người mà làm báo như anh, thì nó còn là cả câu chuyện về trình bày nữa, tỉa to từng chút, rồi là hình dung xem là cái bài viết của mình khi mà nó lên trang báo nó sẽ như thế nào, cho nên cắt cúp, rồi là từng câu, thậm chí là tít nó cũng phải ngắn đi để mà nó lên được cái trang nhất của bìa, nó trông như thế nào. Còn viết ở trên mạng thì nó sẽ dễ dàng hơn, tạm gọi là dễ dãi hơn. Tuy nhiên, nó cũng là một cuộc thay đổi. Cái cách của chúng ta, cái cách của những cụ của anh á, là câu chữ nó đã khác đi rất nhiều rồi. Nó đã phải thể hiện cái gọi là cái cá tính của mình một cách mạnh hơn nữa. Bởi vì nếu không, cái bài viết của chúng ta sẽ biến mất ở trên môi trường mạng. Cho nên là với môi trường mạng thì cái sự khác biệt là rất là quan trọng. Chúng ta không có một cái tờ báo giấy để mà chúng ta lưu giữ cái gọi là cái hồn cốt của mình. Trên mạng là nó cứ lấp và cuốn đi, và dẫn đến một cái chuyện rằng tất cả những cái bài viết mà chúng ta muốn in dấu vào trong lòng người đọc thì nó phải ấn tượng. Đó chính là lý do mà anh cũng là độc giả của Vietstara. Thật sự rằng là anh đã tìm thấy ở đấy rất rất nhiều cái hình ảnh, cái gọi là cái dấu ấn của mỗi người viết, và anh cho rằng là đấy chính là cái sự thành công. Nó là những cái sự tạo dấu ấn của mỗi cây bút, của mỗi người tham gia vào cái tờ báo đó. Trở lại với câu chuyện báo mạng cũng vậy, viết trên mạng cũng vậy. Tất cả những gì mà bây giờ anh đang viết ở trên trang của mình thì nó chính là những cái gọi là nỗ lực cho cái việc gìn giữ lại một chút sự tích cực cho người đọc. Đặc biệt rằng là càng lúc thì anh càng nhìn thấy là cái màu sắc của mình nó chỉ phù hợp với những cái sự tích cực, phù hợp với những cái dù gì những cái chia sẻ mang tính gọi là hạnh phúc một chút. Bởi vì để viết về những cái gọi là sự phẫn nộ, sự tiêu cực hay là những cái gọi là drama thì anh cũng đã thử rồi nhưng mà thất bại. Bởi vì tất cả những cái của mình nó không có giá trị gì cả. Nhưng những cái gọi là chia sẻ của mình về gia đình, về nuôi dạy con cái, về tình yêu, về kể cả về lẽ sống, về cách sống, nó đều nhận được rất nhiều cái gọi là cái tương tác, cái lan tỏa, rất nhiều, đọc được rất nhiều những cái gọi là lời cảm ơn của những người đọc. Và anh nghĩ đấy chính là sự thành công của mình, đấy chính là nhuận bút của mình.
Cái chuyện viết, khi mà viết trong cái kiểu truyền thống hồi xưa, mọi người biết không, cái bài viết đầu tiên mà Thùy Minh được đăng ấy là em cầm giấy lên, chắc anh hồi đấy cũng viết giấy trước đúng không? Xong em vẫn nhớ là lúc đấy đâu có nhiều máy tính để mà viết gõ lại, thế là phải viết bằng giấy hết, nắn nót, viết nháp, xong rồi viết lại một cái bản, xong rồi đưa. Em nhớ là chị nhận đầu tiên của em là chị Quỳnh Vân, xong chị Vân bảo là được rồi đấy, bây giờ hãy vào cái máy ở góc kia để chế bản đấy. Thì là em ngồi gõ mổ cò lại cái bản đó, thì đúng là nó có nhiều những cái layer khiến mình phải tự gọt rũa. Có nhiều cái mà khi mình đi qua đấy mình không muốn gọt rũa thì cũng thành gọt rũa. Thế nhưng mà bây giờ mọi thứ nhanh quá. Đấy thì em không biết là ví dụ một cái ngày lễ như ngày lễ Trung Thu, một năm mới có một lần. Thậm chí hôm nay thì mình thử test luôn mấy bạn đang quay phim của Have a Sip này. Đấy. Đố biết là tại sao có ngày lễ Trung Thu. Đố biết là tại sao Trung Thu lại là cái ngày diễn ra vào ngày trăng rằm tháng 8. Đấy. Nhiều bạn bây giờ thực ra Google là ra đường ngay, nhưng mà một cái ngày lễ ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng hiểu là tại sao lại có cái ngày lễ đấy. Em thấy cái sự chuyển động rất nhanh của đời sống, nó giống như chuyện viết lách like ở trên mạng bây giờ, nó khiến cho người ta mất đi những cái bộ lọc mà phải đi qua. Anh Tú có nhớ hồi đấy viết về Trung Thu thì hay viết chuyện gì hay không? Có nhớ được không ạ?
Hồi ý thì chúng ta có cái gọi là Trung Thu trong tôi là
đúng rồi.
Chúng ta biến nó từ cái ấu thơ trong tôi là sang Trung Thu trong tôi là. Rồi là chúng ta có rất nhiều những cái gọi là câu chuyện, nhưng hầu hết tất cả các câu chuyện của Trung Thu vẫn là cái câu chuyện về sum vầy, câu chuyện về đoàn viên, câu chuyện về cái việc rằng là chúng ta trở về nhà, chúng ta được sống lại cái ký ức. rất nhiều người có thể cái ngôi nhà của họ không phải là cái sự nơi an toàn nhất, không phải là cái nơi mà người ta muốn về nhất, bởi về đến đấy là suốt ngày bị sự đối chọi của hai thế hệ, cái sự coi như là mâu thuẫn của các thế hệ khiến cho là người ta không muốn về nhà. Nhưng có một cái nhà không bao giờ từ chối chúng ta, đó chính là cái ký ức, đó chính là cái tuổi thơ, cái ngôi nhà vô cùng an toàn với chúng ta. Bởi vì khi chúng ta nghĩ về cái tuổi thơ của chúng ta thì hầu hết chúng ta sẽ chỉ nhớ đến những cái điều đẹp đẽ nhất, cái điều lấp lánh nhất. Và nhiều khi chúng ta không bao giờ nhớ cái cơn đau mà chúng ta đã chạy và chúng ta đã ngã, chúng ta đã xước, thậm chí chúng ta đã bị thương. Chúng ta không nhớ lại cái cơn đau đó, nhưng chúng ta chỉ nhớ đến cái cảm giác mà chúng ta đã bay như thế nào, đã tuyệt vời ra sao. Và thậm chí là chúng ta nhìn lại những cái vết sẹo đó, nhiều khi chúng ta lại tự hào. Cái ký ức tuổi thơ nó là một cái ngôi nhà tuyệt vời. Đấy, cho nên rằng là Trung Thu chính là cái lúc mà chúng ta về thăm nhà, thăm lại cái tuổi thơ của chúng ta. Và chắc chắn rất nhiều khán giả của chúng ta chắc chắn họ cũng sẽ đồng cảm với mình. Bởi vì sẽ có một lúc nào đó họ dừng lại một chút, họ nhớ về những cái năm tháng họ đã từng trải qua, nhớ về tuổi thơ của họ. Tôi tin chắc rằng là ai cũng sẽ cảm thấy rưng rưng.
Thế Trung Thu trong anh Tú là như thế nào? Em nhớ là rất là may cái thời Thùy Minh là anh là 7X, em là 8X. Có cái rước đèn ấy, em thấy cũng là một cái gọi là một cái event xịn sò của xóm. Và cái đấy có lẽ là cái không thể nào mà quên được, cái rước đèn xong rồi bánh Trung Thu. Bây giờ em vẫn bị một thứ là em không phải là ăn đồ ngọt nhá, nhưng mà bánh Trung Thu là thứ em chờ đợi, tức là đây là cái đồ ngọt duy nhất em ăn. Và cái tháng Trung Thu bao giờ em cũng tăng cân mà em ăn quá nhiều. Nhưng mà những cái người bạn nước ngoài, những người bạn người Anh thì họ bảo là nước mày có một cái loại bánh nó rất là lạ, tại vì không biết là đồ ngọt hay đồ mặn. Thì bánh Trung Thu thập cẩm có cả thịt ở trong đấy, rồi có mứt các thứ trong đấy trộn lẫn, thì em thấy cũng rất là đấy. Thì cái em hai thứ em nhớ nhất là cái bánh thập cẩm hồi đấy và cái rước đèn. Nhưng còn thời của anh thì có là cái đấy không?
Đương nhiên thời của anh với cả thời của mình thì nó cũng không xa nhau lắm. Nhưng cái Trung Thu của anh và Trung Thu của mình thì cũng có thể có một chút khác nhau, bởi vì Trung Thu của mình là Trung Thu ở Hải Phòng, còn Trung Thu của anh là Trung Thu của một trai phố cổ. Bởi vì nhà anh ở Hàng Bồ.
Xôi ôi.
Đi vài bước là nó sẽ ra phố Hàng Mã. Cho nên rằng là Trung Thu của anh là từ trước khi nó diễn ra cỡ, thậm chí là cỡ cả tháng, là sẽ chạy ra Hàng Mã, mỗi ngày đi ra Hàng Mã một lần, hai lần, ba lần, xem những cái gọi là những cái tàu thủy bằng nhôm đốt cái dầu trong cho nó chạy rồi là xem tất cả những cái món đồ, thậm chí rằng là len lỏi hồi ý thì kể cả ở Hàng Mã họ còn làm là bắn nạ ngay tại Hàng Mã cơ, chứ không phải như
xong
bây giờ
giấy bồi đúng
rồi đấy. Bởi vì hồi ý thì cái phố Hàng Mã nó không đông đến như bây giờ đâu, và nó cũng không mang cái tính kiểu là tính kiểu là sâu diễn như bây giờ đâu, mà lúc ý nó thực sự nó chỉ là một cái con phố chuyên làm những cái đồ như thế. Dọc cái phố Hàng Thiếc là làm những cái tàu thủy, làm những cái gọi là đồ nhôm thiếc về ấy, về đồ chơi Trung Thu. Cho nên là toàn bộ phố cổ xung quanh cái phố Hoàng Mã ấy nó biến thành một cái công xưởng cực kỳ lớn để mà làm về đồ Trung Thu. Và anh nhớ mãi Tết Trung Thu, đúng cái gọi là cái đêm rằm Trung Thu đó, thì cái căn nhà số 7 phố Hoàng Bồ của anh thì nó có cái ban công, và anh với cả chị của anh với cả các anh chị khác và cái em gái của anh thì sẽ ngồi ở cái ban công đó và bắt đầu là trông trăng. Có những năm thì sẽ không ngồi ở trên ban công đó mà là xuống dưới vỉa hè, bởi vì năm ý mà có rất nhiều những bạn bè ở Lương Văn Can, ở Hàng Đào các thứ kéo nhau đến thì sẽ tụ tập với nhau như thế, và có rất nhiều những cái trò chơi trong ý. Và một cái điều mà anh nhớ mãi là anh rất là thích, đó là con chó bưởi.
Ôi đúng rồi. Ôi giời ơi, kỷ niệm
cái,
hòa về.
Cái đời của bọn anh còn có một cái trò cũng rất là thích nữa, đó là sâu những cái hạt bưởi vào, phơi khô và đốt. Đấy. Rồi là rất nhiều những cái câu chuyện nữa, những cái ký ức nữa, rất tuyệt vời. Sau đó khi anh có con, anh cũng muốn lặp lại cho con những cái điều đó, nhưng mà dường như bọn trẻ con bây giờ nó nhìn những cái một cách rất là thờ ơ.
Theo anh thì tại sao?
Theo anh là bởi vì tất cả những gì mà người lớn đang đưa cho con là đưa cái ký ức của mình. Giống như chúng ta nói về chuyện bánh nướng bánh dẻo, nhiều khi chúng ta ăn vì là ăn ký ức, chứ không phải là vì nó rất là ngon, nó rất là thế này, nó rất là thế nọ. Và chúng ta đưa cho con là đưa cái vỏ bọc về Trung Thu. Các con chưa nhận ra đều được điều đó. Các con chỉ thấy rằng là mấy cái tàu thủy như thế này nó còn xấu và thua xa so với đồ chơi của Trung Quốc. Nó rất nhiều những cái đèn ông sao, đèn ông sư các kiểu là rất là xấu, nó không tức là không có hiện đại. Rồi là mặt nạ cũng vậy, mặt nạ thì cũng giấy bồi, cho nên là nó không được mịn màng, nó không có những cái gọi là những anh hùng của nó bây giờ. Ví dụ như là con của anh chẳng hạn, nó thích Iron Man, nó sẽ không bao giờ thích Thánh Gióng. Mặc dù chúng ta đều thấy là Iron Man và Thánh Gióng là cũng tương đương nhau đấy.
Đúng rồi.
Nhưng rõ ràng Iron Man hay hơn chứ. Đấy. Bản thân anh sau đó rút ra được rất nhiều câu chuyện về cái việc rằng là không phải rằng là bọn trẻ con nó không thích Trung Thu. Không phải là bọn trẻ con nó chê bai cái Trung Thu cũ kỹ, mà là tại chúng ta. Chính vì chúng ta không biết kể những cái câu chuyện, cái thứ mà khiến cho chúng ta nhớ đến Trung Thu, khiến cho chúng ta yêu những Trung Thu đó là những cái câu chuyện nó đã xảy ra, và thậm chí nó là những câu chuyện mà cha mẹ chúng ta cũng đã truyền lại cho chúng ta. Chẳng hạn khi mà chúng ta ngắm mặt trăng, chúng ta sẽ hình dung ra đấy là chú quậy ở trên ý đâu, chú quậy chỗ nào nhỉ? Đúng rồi, cái kia là cái gọi là cái cây đa cái kìa. Rồi là thậm chí chúng ta còn nhớ cái câu chuyện rằng là chú quậy tè vào gọi là cây đa. Tức là có rất nhiều những cái gọi là những cái chi tiết nó khiến cho chúng ta cảm thấy ồ, Trung Thu là một cái gì đó rất là hấp dẫn, rất là lôi cuốn, thậm chí nó còn hay hơn rất nhiều so với những anh hùng Marvel. Nhưng chúng ta đã không truyền lại cái điều đó cho các con. Chúng ta chỉ truyền lại cái gọi là những cái thứ mà gọi là ký ức của chúng ta, và nó không kèm theo câu chuyện. Cho nên nó dẫn đến cái chuyện là các con sẽ không cảm thấy một cái Trung Thu hứng thú. Chưa kể rằng là các cha mẹ, và đặc biệt rằng là những ngày này, nếu mà Thúy Minh mở báo ra thì mình sẽ thấy rằng là rất nhiều những cái chê bai, rất nhiều những cái kêu của trên mạng về cái việc rằng là ra hàng mã chen chúc, rồi là nóng bức, rồi là thế này nó thế nọ. Rõ ràng rất nhiều người là bản thân họ cảm thấy rằng là nó Trung Thu nó là một cái thứ ở show off, tức là chính họ đang làm ra cái điều đó, và khiến cho bọn trẻ con cũng tự nhiên cũng bị dị ứng theo. Rồi là TikTok, rồi là YouTube, những cái gọi là những cái clip mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta không tìm thấy đâu ra cái hương vị của Trung Thu. Bọn trẻ đang tiếp xúc với TikTok, đang tiếp xúc với những cái nền tảng công nghệ mà nó không tìm được cái gọi là cái màu sắc Trung Thu. Nên là biết đâu cái câu chuyện hôm nay của chúng ta cũng sẽ là một cái gì đó, và anh cũng đang kỳ vọng cái điều đó, để mà những người trẻ độc giả của chúng ta có thể rằng là dừng lại một chút, nghĩ về Trung Thu, và có thể là truyền được cái gọi là cái câu chuyện của mình cho cái gọi là thế hệ sau.
Trong lúc anh Tú nói, em cũng vừa có cái sự xúc động mà vừa có cái sự suy nghĩ. Em nghĩ là mọi thứ đều có những cái biểu hiện và bản chất. Nếu mình hiểu sâu sắc bản chất thì mình sẽ không có lo là nếu cái biểu hiện nó không đúng. Nếu mình coi biểu hiện chỉ là việc phải đi mua một cái đèn lồng, cái biểu hiện là phải ăn bánh Trung Thu, thì em nghĩ là nó chỉ là biểu hiện.
Đúng.
Nhưng bản chất của bánh trung thu hay bản chất của đèn lồng là cái sự sum vầy ấm áp, được thưởng thức một cái gì đấy đặc biệt mà nó không có dịp khác. Là cái sự cả nhà sẽ, tức là nó là một cái dịp đặc biệt nào đấy. Đấy, nên em đang nghĩ là nhưng anh Tú cũng nói rất hay cái đoạn câu chuyện. Tại vì em nhớ cái khoảnh khắc Linh nhà em á, nó hỏi là mẹ ơi mặt trăng cứ đi theo con. Thì cái quan sát đấy em rất là thích, mà em thấy là hầu hết đứa trẻ nào cũng có một cái khoảnh khắc đấy là nhìn lên mà lúc nào cũng thấy mặt trăng đi theo mình.
Đúng rồi.
Sau đó thì nó hỏi câu tiếp theo, trên đấy có cái gì, những cái hình gì nhỉ? Thì một bà mẹ như em ấy, một bà mẹ gọi là hiện đại đi, trong đầu mình có hai option. Một là con ạ, đấy là những cái bề mặt mấp mô của cái hành tinh đấy, nó tạo nên cái hình dáng đấy. Và mình có một cái sự lựa chọn thứ hai là câu chuyện hàng Nga chú cuội. Đấy, thì những lúc đấy mình rất là dễ nghĩ rằng là thôi nói cho nó sự thật đi. Hay là mình cho con trẻ một cái giấc mơ, một cái câu chuyện mà cái sự diệu kỳ của câu chuyện đấy nó không phải là ở chuyện cái nhân vật đấy, mà nó làm cho đứa trẻ nó tin vào. Chứ em nghĩ bây giờ sâu thẳm chúng nó đều biết đấy là những câu chuyện không có thật. Nhưng mà nếu mà cho một cái sự lựa chọn ấy, chúng nó vẫn tin vào, như anh nói, ký ức, sau này là ký ức, nhưng mà trước hết là giấc mơ. Và em cũng thấy là em cũng thấy có một lần buồn cười là trung thu thì Midori nhà em nó học trường quốc tế, toàn các bạn Tây. Nhưng mà hôm đấy thì lại rất là vui vì toàn các bạn Tây mặc áo dài. Xong rồi hát mấy cái bài trung thu bằng tiếng Việt ấy, xong bị ngọng ấy, trông dễ thương lắm. Nên em cũng nghĩ là nếu mà có cái nỗ lực thì chắc là vẫn được, vẫn có thể tạo ra những ký ức mới cho trẻ em, mặc dù những cái biểu hiện ngày nay nó thay đổi rất là nhiều. Đấy, nên em nghĩ là chắc là mình cố thì cũng được. Nhưng bây giờ giả sử anh Tú mà, anh Tú thì muốn giữ cái sự tích cực, thế nhưng mà ví dụ nhắc đến ngày nay một phát là có một chút căng thẳng rồi đấy. Thì nếu bây giờ mà viết tiếp, giả sử anh tiếp tục, à quên mất, anh Tú là Tránh Văn nhé mọi người nhé. Chắc là mọi người cũng biết rồi. Hồi xưa là cái trang 3 là cái trang mà gần như đi kiểu trang đi cuối cùng ấy, tại vì là phải trình bày những cái mục khác để xong hết rồi. Chiều thứ hai mà ngồi đợi bản in là chỉ có đợi cái trang 3 đấy xong, là cái trang cuối cùng được xong để mà có thể đi in. Và ngày đấy thì có rất là nhiều câu chuyện, và em tin là trung thu trong tôi là hồi đấy cũng rất là nhiều câu chuyện mà như anh nói là mang ký ức. Nhưng giả sử bây giờ mà viết về trung thu, năm nay anh viết cái gì nào?
Chắc chắn năm nay anh cũng sẽ viết một bài về trung thu, bởi vì năm nào anh cũng đã viết. Năm ngoái thì là viết một cái bài hơi buồn là con trăng nay đã già. Cũng có một chút gọi là tiếc nuối khi mà năm trước anh cũng cho anh, gia đình anh và gia đình một người bạn cũng tổ chức một cái gọi là một cái đêm trung thu và thất bại, là bởi vì là bọn trẻ con lúc đầu rất là háo hức, nhưng mà sau đó thì nó sẽ không, nó không còn cái sự háo hức đó nữa. Và đó cũng chính là cái gọi là cái lý do mà anh đang suy nghĩ suốt, và anh đã tìm ra cái nguyên nhân của nó. Thì năm nay nếu mà viết về trung thu thì anh cũng rất là muốn nói về cái ý nghĩa thực sự của cái trung thu, cái ý nghĩa của cái từ đoàn viên, là cái sự sum vầy, là cái sự trở về, là cái gọi là cái cuộc một, tức là hãy cho tôi một chiếc vé để tôi quay về tuổi thơ đấy. Nó là một cái gọi là cái lội ngược lại cái ký ức của chúng ta. Anh rất là muốn kể cho con anh nghe về trung thu của anh, nhưng không phải là bằng ngày xưa bố thế này hay ngày xưa bố thế nọ, mà là gì? Là anh và con anh cũng sẽ cùng nhau trải nghiệm cái tuổi thơ trong cái ngày trung thu đó. Tức là hôm đó chúng ta sẽ hồn nhiên, chúng ta sẽ sống như những đứa trẻ, chúng ta sẽ về thăm bố mẹ của bố ấy. Chúng ta sẽ đi cùng nhau lang thang ở trên phố phường Hà Nội, để chúng ta biết được là chỗ này của những cái năm về trước nó như thế nào, và cái tuổi thơ của con cũng đã trải qua ra sao. Nó là một cái cuộc đồng hành. Chúng ta không còn là cha mẹ nữa, chúng ta sẽ giống như bọn trẻ của hôm nay, chúng ta cùng chia nhau cái tuổi thơ mà chỉ có cái ngày Trung thu chúng ta được trở về với nhau. Minh hôm ý cũng có thể là cùng các con thử chạy trốn ông Trăng thử xem làm cách nào để mình thoát được ông Trăng. Đó cũng là đã là một cái trò chơi mà ngày xưa anh đã chơi. Bố anh và anh là hai bố con, bố bảo là để bố đạp xe thật nhanh để mà mình chạy trốn ông Trăng nhá. Thế là bắt đầu bố đạp xe thật nhanh, xong anh đằng sau cứ bố chưa, ông Trăng vẫn đang theo mình, ông Trăng vẫn đang theo mình, trốn. Rõ ràng rằng là nó là những cái câu chuyện rất là thú vị, đúng kiểu một cái sự xuyên không. Chúng ta được trở về với là năm mà chúng ta bằng tuổi các con và chúng ta đang chia sẻ cái gọi là cái tuổi thơ của các con bây giờ và cái tuổi thơ của ta của ngày hôm đó. Rõ ràng anh tin chắc có thể sau này con thậm chí rằng là không nhớ hôm ý là Trung thu đi chăng nữa, nhưng chắc chắn con sẽ nhớ rằng là đã cùng chia sẻ với chúng ta một cái khoảnh khắc như vậy. Trung thu thì năm nào cũng sẽ có. Năm nay chúng ta có thể không đạt được cái mục đích rằng là làm cho con yêu mến Trung thu, nhưng chắc chắn chúng ta đã đạt được cái mục đích là chúng ta chia sẻ với con một cái khoảnh khắc rất Trung thu như vậy.
Đang nói đến chuyện trốn Trăng, bây giờ ở Sài Gòn ấy, nhiều tòa nhà cao tầng thì trốn dễ lắm, tìm ra mới khó. Nhưng nhưng mà em biết cái cảm giác đấy, em nhiều khi bố mẹ cũng phải làm trước. Em mỗi lần mà trăng tròn và đặc biệt là Trung thu ấy, là một cái lợi thế của nhà cao tầng là mình sẽ nhìn thấy lợi thế của chung cư, và em sẽ luôn tắt đèn để đứng nhìn. Và đầu tiên trẻ con sẽ bảo mẹ ơi trăng thôi mà. Thế nhưng mà mình sẽ rất ngạc nhiên là khi mà mình có một cái sự ngưỡng vọng, mình có một cái sự chú tâm, mặc dù có thể nó rất là nhanh, nhưng mà em đứng đúng nghĩa là đứng ngắm trăng, và trẻ con sau đấy đứng theo. Chúng nó có một cái giường tầng, nó cứ đứng trên cái giường đấy xong nó nhìn. Và sau này em cũng ngạc nhiên là mỗi lần có trăng tròn ấy là mẹ ơi mẹ trăng tròn, thì nó trở thành một cái lễ hội nhỏ. Em nghĩ là Trung thu thì sẽ còn rực rỡ hơn. Lúc đầu mình nói về chuyện là không phải ai tập tục các bạn cũng biết, nhưng mà cái lại ngày tại sao lại là tháng 8, bởi vì mọi người cũng biết là trăng tháng 8 là tròn nhất, đẹp nhất, to nhất và
gần trái đất nhất.
Và nó cũng khu như là người ta có cái kính viễn vọng, người ta nhìn thấy một cái ngôi sao chuyển động, đúng không? Đấy thì không phải ai cũng biết. Rồi làm cái đất nước nông nghiệp, mình tất nhiên là mình đã từ cái tập tục từ người Trung Quốc sang đấy, nhưng mà mình cũng biết là với một cái đất nước nông nghiệp thì cái việc trăng điều hòa khí hậu là cái quan trọng, nên là tại sao nó lại có một ý nghĩa mang tính chất hơi rất là quan trọng với người Việt. Tuy nhiên em cũng thấy về tập tục Trung thu thì có, bây giờ đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, em thấy là với người Hoa thì cái sự sum vầy nó rất là rõ ràng.
Đúng.
Họ coi như một cái ngày Tết, mà thậm chí to những ngày Tết Nguyên Đán. Ở ngoài Bắc thì lại gọi là Tết Thiếu Nhi.
Đúng, chính xác.
Nhưng mà tại sao lại có mấy cái khác biệt, anh Tú có biết không ạ?
Thực sự ra thì theo anh hiểu thôi nhá, thì rõ ràng rằng là với cái gọi là cái Tết Trung thu nó bắt nguồn từ từ Trung Quốc thời Đường gì đó, thì nó đã ăn sâu vào trong mỗi cái người Trung Quốc. Chúng ta xem phim của Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy là ngày Trung thu của Trung Quốc nó giống hệt ngày Giáng sinh của phương Tây vậy. Còn ở Việt Nam thì đương nhiên rằng là cái Trung thu nó lại đơn giản hơn rất nhiều, nó hồn nhiên hơn rất nhiều. Cái văn hóa của người Việt mà như anh quan sát và đọc thì anh thấy rằng là Trung thu của chúng ta nó rất là đơn giản. Nó là một cái ngày để cho cha mẹ con cái một cách thoải mái nhất, và đem đến cho những đứa trẻ những cái niềm vui nhất định. Ở miền miền Bắc, kể cả là ở miền Nam trước đây, mọi thứ nó chỉ đơn giản như thế. Cho nên xem những cái bức ảnh của ngày xưa, chúng ta sẽ thấy là phố Hàng Thiếc của những năm 1900 mấy nó đã làm những cái món đồ Trung thu rồi. Rồi là chúng ta xem rất nhiều những cái bức ảnh của ngày xưa, chúng ta thấy rằng là Trung thu ngày xưa nó đơn giản vô cùng, nó hồn nhiên vô cùng. Nhưng mà ở Sài Gòn, khi mà người Hoa họ ở trong ý, thì họ cũng truyền bá cái gọi là cái sự đoàn viên như thế. Và đương nhiên chúng ta đều biết tất cả những cái thứ tích cực, kể cả nó từ đâu khi được lan truyền đến thì nó rất dễ được hấp thụ và nó rất dễ khiến cho mọi người coi như là thay đổi theo. Cho nên rằng là anh quan sát anh thấy là Trung thu là một cái dịp mà ở Sài Gòn nó rực rỡ nhất, nó được nhiều người coi như là quan tâm nhất. Còn ở miền Bắc thì chủ yếu là trẻ em, cho nên dẫn đến là mọi người vẫn cứ nói rằng là Trung thu thì là Tết thiếu nhi đấy. Nhưng không hẳn là vậy đâu. Bởi vì chúng ta cứ chỉ nói rằng là Trung thu là của bọn trẻ con, và chúng ta lớn lên là chúng ta bắt đầu dần quên đi những cái điều đó. Thực sự ra thế hệ cha mẹ của chúng ta hoặc thậm chí ông bà của chúng ta, họ vẫn nhớ Trung thu. Trung thu họ vẫn mua bánh nướng bánh dẻo và họ thắp hương, tức là họ vẫn nhớ Trung thu. Nhưng cái thế hệ của chúng ta đây này mới là cái thế hệ anh cho rằng là phụ bạc với Trung thu. Chúng ta rất nhiều người vào ngày Trung thu, thậm chí cái câu chuyện mua bánh để mà thắp hương chúng ta còn không làm, và chúng ta coi cái chuyện là Trung thu là của bọn trẻ con. Và chúng ta chê bai những người mà lên phố hàng mã chen lấn là bẹp ruột, rồi là chúng ta thật sự là phụ dẫy lại Trung thu. Chúng ta cứ lớn lên là chúng ta quên mất. Giống như bây giờ hãy nhìn mà xem bao nhiêu bạn, bao nhiêu người độc khán giả của chúng ta lâu rồi thậm chí còn không nhìn lên bầu trời. Bởi vì mắt của chúng ta chỉ nhìn thấy những cái vụ kẹt xe, chỉ nhìn thấy những cái này cái kia, màn hình điện thoại, những drama, những cái ánh đèn nhấp nháy của coi như là đèn LED, đèn biển quảng cáo. Chúng ta lâu rồi chúng ta không nhìn lên bầu trời. Hôm vừa rồi có một bà chị nói một câu mà khiến cho anh cậu là rất là ấn tượng. Chị Quỳnh Hương của Báo Phụ Nữ, chị nói một câu là: "Ôi lâu lắm rồi mình nhớ bầu trời quá." Tức là đấy, chị cũng là người rất lãng mạn, chị rất là người ấy, nhưng chị nói rằng là: "Ôi chị nhớ bầu trời quá" trong một cái comment vu vơ thôi. Nhưng mà rõ ràng ở đấy nó cho chúng ta thấy rằng là lâu rồi chúng ta không ngước mắt lên nhìn lên bầu trời. Lâu rồi thứ chúng ta nhìn chỉ là những thứ trong tầm mắt của chúng ta. Cho nên anh cũng rất thích khi mà Thúy Minh bảo là Thúy Minh bắt đầu là hàng ngày ngắm trăng. Nhà anh cũng vậy. Thậm chí rằng là con anh thì nó còn thích là trăng khuyết cơ, cho nên nó cứ rình trăng khuyết là bắt đầu nó mang máy ảnh ra nó chụp và rất là thích thú. Thì rõ ràng rằng là khi mà chúng ta ngước mắt lên nhìn bầu trời, chắc chắn là chúng ta đã thấy là chúng ta đang nợ bầu trời rất nhiều. Và chúng ta cũng nợ cả những đứa con nữa, khi mà chính chúng ta đã không truyền cho các con một cái gọi là cái lòng yêu bầu trời, mà chúng ta chỉ truyền cho con những cái gọi là những cái sự là phụ bạc với Trung thu. Cho nên rằng là năm nay nếu như có thể, tại sao chúng ta không đi gặp bầu trời một chút? Bởi vì năm nay là cũng sẽ là một năm rất là đặc biệt. Năm 2023, Việt Nam chúng ta có 4 lần đón siêu trăng. Lần thứ nhất là hôm 3 tháng 7, lần thứ hai là hôm 1 tháng 8, và lần thứ ba là lần thứ tư chính là cái gọi là cái đợt Trung thu này. Và nó sẽ thực sự là nó sẽ rất là ấn tượng. Và chúng ta có thể ngắm được siêu trăng, chúng ta nhân cái đó để chúng ta có thể nói chuyện với con, chúng ta có thể bắt đầu những cái điều đầu tiên với con về một cái Trung thu. Và anh tin chắc rằng là nó sẽ có rất nhiều câu chuyện mà sẽ khiến cho chúng ta nói mãi với con, mà con cũng sẽ không cảm thấy chán.
Sẽ thế nào nếu có chọn một ngày cho Trung thu?
Sẽ là những yêu thương sum vầy.
Sẽ là tiếng cười vang cùng bố.
Sẽ là cả ngày quây quần, sẻ chia miếng bánh Trung thu. Trung thu này, hãy dành chọn một ngày sum vầy bên người thân. Kinh Đô, 25 năm chọn sum vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
Tại vì em biết là rất là nhiều các bạn xem chương trình khán giả trẻ, khán giả của Vietcetera cũng là khán giả trẻ. Nhưng mà thực ra càng trẻ chúng ta lại càng không thể tách rời ra các thế hệ trước. Em vẫn luôn nghĩ là những cái bạn trẻ ở cái thế hệ tiếp theo, ở một cái thế giới, các bạn sinh ra một thế giới mà nó không có cái điều gì chắc chắn. Thứ chắc chắn mình có duy nhất là bố mẹ mình, ông bà mình. Cái suy nghĩ của anh về các cái thế hệ tiếp theo, anh thường hay suy nghĩ điều gì, anh hay phải quan tâm điều gì nhất ạ? Khi mà nhìn con anh và nghĩ ra những cái câu chuyện hoặc là những cái chủ đề để viết, anh hay nhìn thấy cái gì nhất ạ?
Anh nhìn thấy một cái gọi là một cái sự bao dung. Anh phát hiện ra là thực sự ra nhá, bọn trẻ bây giờ ấy, nó bao dung hơn chúng ta ngày xưa rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì cái tầm nhìn của nó khác với chúng ta. Khi mà chúng ta bằng tuổi của nó thì cái thế giới của chúng ta rất là nhỏ. Chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy là ở cái bàn bên, cái cô bạn bàn bên thế nào, cái cô bạn lớp bên thế nào, cùng lắm là cô bạn trường bên thế nào. Nhiều khi chúng ta không biết được rằng là ở Hải Phòng như thế nào, ở Thái Bình ra sao, ở Quảng Ninh thế nào, ở Sài Gòn ra sao. Chúng ta không biết được những điều đó bởi vì ở cái thế hệ chúng ta đó là cái sự hạn chế về cái thông tin. Nhưng với thế hệ trẻ bây giờ thì cái thông tin nó đã nhiều hơn rất rất nhiều. Thế hệ 8X thì bắt đầu với Internet thì cũng đã mở rất nhiều. Thế hệ 9X cũng đã bước ra khỏi thế giới. Thế hệ Y2 là cái thế hệ mà thậm chí rằng là nó còn đặt chân đi khắp mọi nơi. Cho nên rằng là cái sự bao dung nó bắt đầu từ cái hiểu biết. Cái sự bao dung bắt đầu từ cái tầm nhìn. Và điều đầu tiên mà anh thấy là bọn trẻ là bao dung hơn chúng ta rất nhiều. Thứ hai, cái điều thứ hai mà anh nhìn thấy đó là không loại trừ tất cả những gì mà chúng ta đã từng xót xa, chúng ta đã từng đau đớn, chúng ta đã từng thấy rằng là nó mất đi, và chúng ta tìm cách để cứu nó lại, nhưng mà chúng ta thất bại, thì chính bọn trẻ lại là bọn sẽ cứu lại những cái điều đó. Anh rất tin là Trung Thu sẽ trở lại. Sẽ trở lại bằng một cái hình dáng khác, bằng những cái gọi là không phải là câu chuyện của phục dựng mà là câu chuyện của viết tiếp. Bọn trẻ sẽ làm được điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì anh đang chứng kiến rất nhiều những đứa trẻ hiện bây giờ nó đang đi tìm những cái đẹp ở trong tuồng, trong chèo, trong cải lương, trong rất rất nhiều những cái giá trị văn hóa mà cái thế hệ của chúng ta hoặc là thế hệ sau chúng ta, kể cả là 9X đã từng coi đấy là những cái thứ kiểu là vớ vẩn, những cái thứ của các cụ. Nhưng bọn trẻ bây giờ nó đang rất là khác. Và điều tuyệt vời nhất là khi chúng càng đi xa thì chúng càng muốn trở về, và chúng càng muốn tạo được, làm được những cái thứ mà đã biến mất. Nó giống như chúng ta bây giờ cũng rất là hay phục dựng lại những cái của những năm kiểu là 80, thì với bọn trẻ nó cũng sẽ tạo được những cái điều như thế. Cho nên là khi nghĩ về bọn trẻ thì anh thấy những cái điều như vậy. Anh rất là tin, thật sự rất là tin. Hoặc cũng có thể rằng là trong cái gọi là trong cái gen của mình ấy, cái gen của cái bọn hoa học trò của mình ấy, là chúng ta luôn luôn tin vào những người trẻ. Và cái tờ hoa học trò nó thành công là bởi vì nó tin vào bọn trẻ. Nó khác hẳn với cả những cái tờ báo khác là lúc nào cũng là giới trẻ ngày nay chán thật. Nhưng mà với hoa học trò nó đã khác, thì có thể nó là cái gen của chúng ta khi mà chúng ta nhìn lại. Nhưng mà chúng ta tin vào cái điều đó bởi vì những cái điều mà chúng ta đang thấy bây giờ. Rất nhiều người sẽ chỉ nhìn thấy những cái bất ổn của bọn trẻ. Nhưng mọi người quên mất rằng là bọn trẻ nó còn ổn hơn chúng ta rất rất nhiều. Đấy, tuy nhiên, nói về bọn trẻ, nói về bọn trẻ thì lại phải nói về bọn già. Và điều đó mới là cái nỗi buồn. Tức là anh đang nhìn thấy rất nhiều bậc cha mẹ và anh cảm thấy buồn vì điều đó. Anh buồn vì các cha mẹ dường như không chịu hiểu, cũng không chịu lắng nghe, cũng không chịu ngồi xuống một chút, ngang bằng với con đi. Mà các cha mẹ vẫn là đứng từ trên nhìn xuống. Và đấy chính là điều đáng buồn của anh. Và rõ ràng rằng là anh vẫn tin rằng là bọn trẻ nó sẽ tốt hơn rất rất nhiều nếu như người lớn của chúng ta chịu khó nhìn lại, chịu khó ngồi xuống với nó, chịu rời bỏ cái quyền làm cha, quyền làm mẹ để mà có thể rằng là trò chuyện được với con. Bởi vì lúc đó cái kinh nghiệm của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta sẽ giúp ích cho con rất nhiều. Và ngược lại, những cái điều mới mẻ của con có thể khiến cho chúng ta được mở rộng tầm mắt rất nhiều. Anh đã học rất nhiều từ con anh. Và ngược lại, đương nhiên, con anh đôi khi nó đã làm cho anh hinh hích ở trong lòng. Vì sao? Bởi vì nó bảo, ôi bố, lần trước bố nói chuẩn quá. Tức là mặc dù cái lần trước đó là anh đã từng rất là thất vọng khi mà anh đã nói cái điều đó mà nó thờ ơ điều đó, tay nó vẫn bấm điện thoại, nó không thèm quan tâm, nó như kiểu là ông cứ nói đi tôi không nghe. Nhưng mà một hôm cách đó khoảng 2 tuần, 3 tuần sau mà nó bảo là ôi hôm nọ bố nói quá chuẩn, thì rõ ràng nó bấm điện thoại đấy nhưng nó vẫn nghe đấy. Tại sao? Chúng ta lúc nào chúng ta cũng chỉ nhìn thấy là à đấy, tại sao mày lại ôm điện thoại, tại sao mày thế này, tại sao mày thế nọ, mà không biết rằng nó cũng thẩm thấu tất cả những gì mà chúng ta nói. Nhưng chúng ta lại không hề thẩm thấu những gì chúng nó nói. Chúng ta lúc nào cũng là áo không mặc qua khỏi đầu, cá không ăn muối cá ươn, và bố mẹ thì luôn luôn đúng, dẫn đến một cái chuyện rằng là bọn trẻ nó cũng không muốn nói với chúng ta nữa. Và đôi khi những cái gì mà chúng ta đang nói nó lại không, bọn trẻ nó sẽ không hấp thụ được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì bố mẹ có hấp thụ những gì nó nói đâu. Cho nên ngược lại, việc gì nó phải hấp thụ lại những điều bố mẹ nói.
Em cũng một đoạn tỉnh ngộ khi nó bảo là mẹ bắt đầu nói nhiều giống bà ngoại rồi đấy. Tức là mình thì hay phàn nàn là mẹ mình nói nhiều, xong mình cũng trở thành một bà mẹ như vậy. Anh có nói đến cái việc là bây giờ giới trẻ giỏi giang hơn. Em không biết là với tư cách một người sáng tạo, một người viết nhé, anh có sợ bị tụt hậu không? Anh là một người mà thời của Hoa Học Trò là không ai viết khỏe bằng anh Tú. Đến mức độ mấy giờ Thùy Minh quyết định là hai anh em gặp nhau phỏng vấn, mình hãy đọc lại những cuốn sách của anh Tú đi, và em ngập lụt ở trong đấy. Tức là cái sức viết của anh Tú là khủng khiếp ở đấy. Bây giờ cái sức sáng tạo và sức viết của anh so với những người trẻ ra sao, và anh có sợ bị tụt hậu không?
Là không phải là sợ đâu, mà là rõ ràng là đã tụt hậu. Bởi vì tất cả những gì mà anh viết ra nó chỉ phù hợp với càng lúc càng già đi đấy. Trước đây thì làm anh tranh văn thì là thường xuyên phải nói, trả lời những bé ở 7x, 8x, 9x. Và đến bây giờ thì những cái bé 7x, 8x, 9x đó thì bây giờ cũng đã là mẹ rồi. Cho nên câu chuyện của mình lại đang đi theo những bà mẹ. Và nhiều khi rằng là làm thế nào để nói được cái ngôn ngữ của bọn trẻ thì anh đã thua. Chính xác là đã thua. Mặc dù rằng là cái việc mà anh đang làm hiện nay đó là đi đến các trường chia sẻ với các bạn cấp 2 về quản lý cảm xúc, chia sẻ với các bạn cấp 3 về cái hướng nghiệp cách mạng 4.0 sẽ thay đổi các em như thế nào, nói chuyện với các bạn sinh viên về rất nhiều những cái vấn đề nó thời cuộc hơn nữa. Nhưng rõ ràng rằng là nó chỉ dừng lại ở những cái cuộc trò chuyện như thế là một cái ông uy tín thế này, cái ông chuyên gia thế này, ông lên ông nói thì mình nghe. Chứ nó chưa thực sự thay đổi và tác động được đến bọn trẻ. Và đương nhiên nó cũng là một cái sự trăn trở, và nó cũng là một cái gọi là cái sự chờ đợi. Anh vẫn chờ đợi một cái cơ duyên nào đó để mình được làm với một cái ekip mà hiểu được bọn trẻ giống như ekip của mình. Thật sự rằng là đấy chính là cái gọi là cái khiến cho mình cảm thấy tụt hậu. Và anh nghĩ rằng là cái khi mà chúng ta nhận ra mình tụt hậu đó là khi mà chúng ta không tìm thấy cái gọi là cái sự kết nối của chúng ta với cái thế hệ sau đó nữa. Và thật sự nó là một thất bại.
Em thì có một cái câu ngạn ngữ tiếng Anh mọi người hay nói, sau này em hay dùng để áp dụng công việc của mình. Đấy là người ta nói là người lớn tuổi thì sẽ, nó là như một cái bữa tiệc ấy, và tất cả những người khác thì phải chơi với cái bữa tiệc của người lớn tuổi, chứ mình không nhảy vào cái bữa tiệc của người trẻ tuổi. Cái này là một cái bí mật nha mọi người. Tức là tại vì là ví dụ ở Vietcetera các bạn rất là trẻ, em không có thể nhảy vào cái bữa tiệc các bạn được, mà là mời các bạn ấy nhảy vào bữa tiệc của em. Tức là em sẽ phân tích, còn các bạn ấy sẽ có quyền nói rằng là à, cái này đúng hay sai, chứ em không nhảy vào cái quan điểm của các bạn ấy để cãi nhau về quan điểm. Nói nôm na thì em luôn tin là thực ra kể cả có thời cuộc đến bao nhiêu, làm tin tức nhiều em cũng nhận ra là nó có những cái thực ra nó đều giống nhau. Nghe nó hơi quá đáng nhưng mà những vụ án thì thực ra trong quá khứ đều có những kịch bản giống như vậy. Những vấn đề về công nghệ, kể cả một ông tỷ phú có đổi tên Twitter thành X đi chăng nữa thì cũng đã có những cái chuyển biến như vậy. Khi mà có một cái tờ báo nào đấy kiện Facebook vì đã không có chia doanh thu quảng cáo thì hóa ra chuyện đấy đã từng xảy ra 10 năm trước. Mọi thứ đều có sự lặp lại. Các câu chuyện chúng ta tưởng là mới thực ra đã có xuất hiện rồi. Khi mà em nhận ra cái điều, hoặc là khi cái điều chúng làm chúng ta xúc động, thì kể cả có bao nhiêu câu chuyện mới, nó vẫn là đánh vào cái cảm xúc của chúng ta. Nỗi buồn, nó vẫn là, nó dù đến từ cái chuyện gì thì nó cũng có một cái màu như thế. Nên sau này em mới thấy đúng là chỉ có cách kể là khác. Người ta ngày nay kể bằng meme, kể bằng 60 giây, kể bằng file GIF. Thế nhưng mà cái vấn đề mà người ta kể thì nó vẫn là, hồi xưa có thể mình phải viết tận 3 trang báo, nhưng bây giờ các bạn ấy có thể bằng một cái meme là nó xong cái vấn đề đấy rồi. Thì cái sự vĩnh cửu trong chủ đề thì em khá tin, giống như mình nói là mọi thứ đều quay về ký ức. Một cái người còn trẻ thì cái ký ức nó chưa đủ dày, cho nên là cái ký ức của người lớn tuổi trở thành một cái tài sản. Em vẫn nhớ cái cuộc trò chuyện với bà Xuân Phượng thì bà chả cố gắng nói về việc là chúng ta đã trải qua hai cuộc chiến tranh thật là giỏi ra sao. Bà chỉ nói cái thời đấy nó như thế, và cái cách nói của bà khiến cho bao nhiêu các bạn trẻ 15 tuổi nói là thật là xúc động. Mặc dù cái chủ đề này họ cũng đã nghe người lớn nói mãi rồi, chiến tranh thì ai mà chả biết là Việt Nam đã trải qua hai cuộc chiến tranh, nhưng mà nó như thế nào của người trong cuộc thì là cái đấy là cái hấp dẫn.
Liệu nó có phải là một lời an ủi anh không?
Liệu nó có phải là một cái... Không, thực ra em chỉ giải thích là cái cách bọn em làm việc ở Vietcetera. Các bạn ấy có thể tạo ra một ngôn ngữ mới, các bạn ấy sẽ viết hoặc là bóc thơm những cái từ mà em không hiểu. Anh có biết từ top top lúc mới ra đời là em không hiểu là... Mà các em ơi, top top là cái gì? Đấy, thì nó chỉ là TikTok nhưng mà được gọi là top top thôi. Nhưng mà cái mà em nghĩ là các cái vấn đề thì là cái mình nắm được. Là cái tuổi già của mình, kinh nghiệm của mình.
Tức là cái phương thức và tất cả những gì của anh vẫn là đang nhẩn nha, dẫn đến một cái chuyện là gì, là những cái câu chuyện của anh nó dài quá so với cái gọi là cái sự kiên nhẫn của mọi người. Và tất cả những cái độc giả vẫn đang kiên nhẫn hiện nay thì đều là những người đã kiểu là ở cái gọi là cái thế hệ của mình rồi, trong khi các bạn trẻ thì họ không đủ kiên nhẫn để họ đọc một cái bài viết cỡ khoảng 500 đến 700 chữ. Là cái bài viết mà anh cực kỳ là bức bối. Đấy, bởi vì trong 500 đến 700 chữ rất là khó để mà mình nói một cái sâu vào một cái vấn đề gì đó. Nhưng mà anh vẫn đang viết như thế. Mà rõ ràng rằng là với các bạn trẻ nó đã là cái rất dài rồi. Những cái trang ba ngày xưa anh Huynh viết, hay là về sau này là chị Bình, anh Hà hay là anh, thì xét cho cùng thì nó vẫn là quá dài so với các bạn trẻ bây giờ. Vậy thì đó là cái sự thất bại của anh. Cho nên là chúng ta có thể kể câu chuyện ký ức, nhưng chắc là chúng ta sẽ kể cho một ai đó đủ cái gọi là cái sự hiểu biết để mà họ có thể lan tỏa. Nó giống như là cái câu chuyện của Minh, là khi mà cô Xuân Phương chia sẻ với Minh thì là phải thông qua Minh thì câu chuyện đó mới đến được với các bạn 15 tuổi, chứ còn nếu như qua người khác chưa chắc. Bởi vì sao? Bởi vì những cái nơi khác chưa chắc đã truyền tải được và sử dụng được cái công cụ mà các bạn trẻ đang sử dụng như ngày nay.
Em đã hiểu tại sao anh hay là chuyên gia trên các chương trình truyền hình rồi. Người ta cần có một cảnh sát để cảnh báo cho các bạn trẻ là tôi đã thất bại. Em muốn bênh một chút xíu. Bởi vì em nghĩ là nội dung ngắn nó không phải vấn nạn của người trẻ. Nó là của tất cả mọi người. Bố mẹ em bây giờ cũng xem những clip rất là ngắn và sẽ nói là này, ở trên mạng người ta nói như này. Và em nghĩ là nó là một thứ mà chúng ta đang phải đối mặt. Ví dụ em cũng quay về Vietcetera một chút, là bọn em cũng có một thời là bây giờ hãy chạy theo số lượng đi. Bây giờ một tháng hãy có mấy trăm bài viết đi. Và bọn em nghĩ ra những cái format như là 5 giây để giải nghĩa một cái gì đấy, hay là bóc thơm thật là ngắn rồi tóm lại là đấy. Nhưng mà rất là buồn cười là anh ạ, số tổng số view ấy, nó không tăng như là cái hồi mình làm ít và làm dài. Và em cũng thấy là à ok, thế thì đây chính là bạn đọc của mình. Đặc tính của họ là slow read, họ đọc chậm thôi. Họ đọc theo kiểu là lúc họ thích thì họ đọc, cái gì đập vào mặt thì họ đọc. Kể cả đến Have a Sip, em cũng lần đầu tiên mà em thấy em cũng hơi ngược với xu hướng. Tại vì hồi xưa em cũng thích làm cái gì nhanh. Trước show này là show không cay không về, là em dựng nhanh, thay đổi liên tục, có đồ họa vào. Và em cũng nghĩ đấy là một cái hot mode. Cái show đấy thì cũng rất là ăn khách. Thế nhưng mà đến Have a Sip là em bảo là không, tôi có ba cái máy này, tôi ngồi đây. Nếu bạn là cái nhóm người của tôi, là cộng đồng của tôi, thì bạn sẽ ngồi đây lắng nghe. Hồi xưa mọi người cứ nghĩ là phải ngôi sao thật là hot thì lên mọi người mới nghe. Thế nhưng mà mình sẽ có những người chủ yếu là người viết, người xuất bản sách. Em thấy điều hay là mình sẽ ngạc nhiên là hóa ra người của mình đông phết. Cái cộng đồng của mình, những cái bạn mà mình cứ tưởng là video dài hơn một tiếng không ai xem thì đông phết. Nhiều khi họ để dành ở đấy, và nhiều khi là họ xem trước mấy cái clip ngắn của em. Đấy, cái này em cũng phải cắt ra thành 10 cái clip ngắn em đăng trước. Và em nghĩ bây giờ là cách phải chọn cái cách mà có cả ngắn cả dài. Em nghĩ là cũng không thể cực đoan là mình chỉ làm dài, chỉ làm chậm. Mình cũng phải có cả ngắn. Em nghĩ cũng giống như bánh trung thu, cũng có nhiều kiểu. Mình ăn cái cơ hội mà mình sắp một cái miếng bé mình ăn vào cái lúc mà mình vừa ăn cơm xong, hay là mình có thể nhiều lúc ăn hết cả cái, thì nó phải là cái sự lựa chọn. Và em nghĩ là em phải học tất cả các ngôn ngữ để đưa ra cái sự lựa chọn đấy. Còn em hiểu, em cũng đồng ý với anh ở cái việc là cái nội dung ngắn nó khiến cho con người ta mất đi cái sự tập trung như thế nào.
Đọc báo qua tít
đấy. Đấy. Và nhưng mà hôm nọ em cũng đọc được một cái bài rất là hay của một người chuyên tạo nội dung ngắn. Cái tiêu đề là nội dung ngắn có tác hại như thế nào. Và anh ấy làm một cái bản vẽ rất là hay, là ví dụ mình hình dung đây là trái đất, đây là mặt trăng đi. Nếu mình xem nội dung ngắn, nó giống như là bạn cứ đào những cái đinh rất là ngắn ở trên bề mặt của mặt trăng. Bạn đào được hết cả mặt trăng, hết cả cái diện tích mặt trăng như này, nhưng nó là một cái rất là ngắn. Khi bạn xem những cái video ngắn ấy, ok, tôi đã chinh phục mặt trăng. Trong Gru, trong chuyện trong phim Minion đấy. Nhưng nó chỉ là bề mặt rất là sơ sài của mặt trăng. Còn tại sao đọc, tại sao sách?
Đúng.
Nó cho một cái cú xuyên hùng khiếp đến tận lõi của mặt trăng. Và cái đấy nó là cái cảm giác phê mà em tin là những cái người mà đã thực sự hiểu và tin vào nội dung, họ mới cảm nhận được cái độ phê đấy. Và em nghĩ là đấy là lý do tại sao người viết ấy vẫn đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo nội dung ngày nay. Và anh cũng đắt khách mà, đúng không?
Cái gọi là cái nội dung mà những gì mà anh đã trải qua và gom góp thông qua những cái câu chuyện mà anh đã chia sẻ ở trên trang của anh, thì thường là nó cũng sẽ được tập hợp thành sách. Và tất nhiên là khi mà nó vào sách thì nó sẽ bắt đầu có một cái gọi là một cuộc phẫu thuật, đại phẫu thuật rất là lớn. Anh cũng đã vứt đi rất nhiều thứ. Thực sự ra anh nghĩ rằng là sẽ có hai loại nội dung ngắn. Một loại là cái loại mà ta tự biên tập lại chính ta. Đó là chúng ta chọn được ra cái sự tinh túy nhất, chọn được ra cái gọi là cái giá trị nhất mà chúng ta đã đúc kết nó lại được. Và cái loại nội dung ngắn thứ hai là loại mà chúng ta phải băm nhỏ nó ra, bởi vì nó quá nhiều vấn đề và chúng ta phải băm nhỏ nó ra để chúng ta trải ra. Và đương nhiên với một cuốn sách của anh cũng vậy. Khi mà anh viết nó, và như cái cuốn gần nhất mà bọn anh đang chuẩn bị ra là cái cuốn Hôn Nhân Của Chúng Ta Dạy Con Cái Điều Gì. Anh kết hợp giữa câu chuyện hôn nhân và câu chuyện dạy con, và biến cái gọi là chuyện dạy con trở thành cái cách để chúng ta nuôi dưỡng hôn nhân, và biến cái câu chuyện mà chúng ta đang nuôi dưỡng hôn nhân để sử dụng câu chuyện đó để dạy con. Thì anh cũng đã phải làm theo cách đó. Tức là gì? Sẽ có những bài rất là dài, những cái bài đòi hỏi rằng là phải mất rất nhiều thời gian để đọc. Nó là cái gọi là đọc trước khi đặt bút ký đơn ly hôn. Thì đương nhiên nó phải thật dài. Thậm chí sẽ có những người đọc 3 tháng không hết cái gọi là cái là mấy trang đó. Bởi vì chúng ta cần suy nghĩ. Nên là cái gọi là cái câu chuyện mà Thùy Minh nói đấy, cái bộ tranh ấy mà Thùy Minh nói là anh cũng đã xem rồi, anh thấy là rất là tuyệt vời. Bởi vì quả thực nó là như vậy. Quả thực rằng là có rất nhiều thứ mà chúng ta cần phải đào, chúng ta cần phải gọi là đào rất là sâu, và chúng ta phải lựa chọn cái cách để chúng ta tiếp cận những điều đó, thậm chí một cái báo cáo. Đặc biệt như anh em mình là những người làm báo thì nhiều khi là chúng ta ngồi đọc báo cáo bù đầu luôn. Thậm chí cái hồi mà làm sinh viên là anh cũng đã phải từng đọc rất nhiều những cái văn bản pháp luật, rồi là những cái văn bản của đảng, của chính phủ rất nhiều, để mà tìm được ra những cái vấn đề ở trong đó để mà làm. Cho nên rằng là nó có rất nhiều cách để mà chúng ta làm. Điều mà anh mong nhất đó là người trẻ có thể tìm đến những cái sự khác nhau, thay vì chỉ tập trung vào một cái nguồn là chỉ cần search mọi thứ trên TikTok. Trước đây là search mọi thứ trên Google, bây giờ là search mọi thứ trên TikTok, và cuối cùng là gì? Cuối cùng rằng là chính chúng ta làm nghèo nàn chúng ta đi. Đấy, cho nên rằng là anh đồng ý rằng là mình sẽ có những cái độc giả riêng của mình. Nhưng nếu như những cái thứ mà mình đã cố gắng, mình chắc chịu như thế, mà nó được phát tán, nó được mở rộng, nó được chuyển hóa thành nhiều hình thức khác nhau để mà có thể là tiếp cận được nhiều đối tượng hơn, thì chắc chắn rằng là người viết nào cũng mong muốn điều đó.
Thì em thấy cũng như câu chuyện mình vừa nói là làm thế nào để trẻ con thích Trung Thu, mà em nghĩ cũng giống như việc là làm thế nào để người đọc họ thấy là mình, đúng không? Em nghĩ là anh còn nói rất hay về cái ký ức. Cái đấy là cái em nghĩ là dù anh viết ngắn hay dài, cái đấy mới là cái mà khiến cho người ta cảm được. Tuy nhiên anh cũng là một kiểu cây viết, anh viết với những gì anh lớn lên cùng, đúng không ạ? Hồi anh viết, anh Tú hồi xưa chuyên viết chuyện, các chuyện từ trinh thám đến tình yêu, hồi học trò. Sau đó thì là bắt đầu tức là anh tin là nội dung anh tạo nó phải gần với con người anh.
Nó là những cái gọi là mình đang trải qua. Anh không, kể cả ngày xưa khi viết chuyện, và kể cả những cái thứ mà chúng ta nghĩ là hoang đường nhất, như series chuyện ma của anh về ký tên Trần Tử Hạ. Hồi ý thì rõ ràng rằng là nó cũng gây một cái gọi là làn sóng, và nó khiến cho anh cưới được bà xã của anh bây giờ. Bởi vì là bà xã ngày xưa cực kỳ mê cái chuyện ma của anh. Thì
xong giờ quay sang vẫn thấy có một câu chuyện ma của đời mình.
Thì rõ ràng rằng là kể cả những cái câu chuyện như thế, nó cũng sẽ phải là từ chính cuộc đời của anh, từ chính những gì mà anh đang gặp. Anh nhớ mãi những cái câu chuyện như là rất là nổi, như là ký túc xá sân khấu trường điện ảnh. Thì cái gọi là cái câu chuyện đó là nó nằm ở, bởi vì anh nghe ở trong cái gọi là trong cái trường anh, và bây giờ thì mọi người hay gọi là chuyện ma đô thị đấy. Đấy, thì quả thực rằng là những cái thứ như thế của những năm 98-2000 thì nó cũng đã là những cái mà anh đã tiếp xúc với nó. Cho nên rằng là cái cuộc sống của anh nó lớn lên là thông qua những cái gọi là tức là những cái tác phẩm được sinh ra thông qua cái việc mà mình đã trải nghiệm, mình đã nhìn thấy, mình đã chiêm nghiệm với nó. Và vì sao mà anh bắt đầu chuyển sang viết hôn nhân là bởi vì anh cưới vợ, và vì sao mà anh viết dạy con là bởi vì anh có 3 đứa con. cứ thế. Và tất nhiên nếu mà theo cái đà này thì sẽ là câu chuyện về người già, sự cô đơn, rồi là những cái gọi là những cái vấn đề của người
làm
cao tuổi.
Làm sao cứu giữ truyền thống, làm sao con tôi đến lễ Tết thì nó về sum vầy với tôi. Nhưng mà có một cái gì đấy mà nó, nếu anh quan sát có cái gì đấy nó luôn lặp lại.
Chắc là nó vẫn là cái tinh thần, nó vẫn là cái thứ mà làm nên cái màu sắc của những gì mà mình viết ra. Cho dẫu nó là những cái đớn đau, Cho dẫu là khi anh viết những cái bài về cậu bé học lớp 10 trường Am nhảy từ trên tầng cao xuống, thì trong đó nó vẫn là những cái sự tích cực để chữa lành cho những người ở lại, và kể cả những cái câu chuyện rất là phẫn nộ như cái câu chuyện về cặp coi như là cha với cả mẹ kế mà đánh con, thì nó cũng phải là những cái gọi là những cái nhìn mang cái tính chữa lành. Đó là cái trước đây anh không nghĩ. Trước đây anh viết một cách rất là hồn nhiên, nhưng càng về sau thì anh càng nhận ra rằng là dường như là như vậy. Ở trong sâu thẳm của mình vẫn là mong muốn người ta đọc xong người ta gỡ bỏ được một cái điều gì đó, những cái gọi là những cái vấn đề thương tổn ở trong lòng của nó. Thì đấy chính là cái gọi là cái điểm chung nhất. Tất nhiên kể cả đến bây giờ anh bắt đầu viết một cái gì đó mới đi chăng nữa, anh cũng chưa bao giờ đặt là mình viết cái này để chữa lành cho ai, nhưng chắc chắn kết thúc khi nó trở thành một cái gọi là một cái tác phẩm một cách hoàn thiện thì chắc chắn nó vẫn là như vậy. Cho nên anh nghĩ rằng là nó như cái gọi là cái phong cách, hoặc không hơn cả cái phong cách, nó là cái gọi là cái mệnh lệnh của một cái ngòi bút. Mỗi cái ngòi bút họ đều có một cái cách để mà họ dẫn mọi người thông qua những cái câu chữ của họ đến một cái nơi nào đó. Đó cũng là lý do anh cũng rất thích đọc của anh Đặng Hoàng Giang. Anh cũng rất là thích đọc những cái gọi là những kể cả Haruki Murakami. Thật sự rằng là bởi vì anh tìm thấy ở những người đó là những cái cuộc giải thoát, những cái gọi là những cái thế giới, thật sự là những cái thế giới mà mình được du hành đến.
Em không biết tại sao đến bây giờ qua 25 năm mình mới có câu chuyện ngồi nói chuyện về viết. Hồi xưa em cũng không bao giờ phỏng vấn anh cả. Nhưng mà anh là cái kiểu viết anh sẽ định liệu ra các thứ từ trước hay là như thế nào? Bao nhiêu phần trăm?
Nó là những cái thứ mình gặp. Chẳng hạn như câu chuyện hôm nay chắc chắn ngày mai nó sẽ xuất hiện ở trên trang của anh về một cái gọi là buổi chia sẻ. Anh rất thích cái điều đó. Đôi khi mọi người, nhất là bây giờ đang trend flex chẳng hạn, mọi người sẽ nghĩ là ông này ông lại flex là cái chuyện là ông ngồi với Thủy Minh đây. Nhưng không, anh nghĩ rằng là ví dụ như cái Facebook của anh, nhiều khi anh coi nó như là một cái trang nhật ký của mình đấy. Bởi vì mình sẽ xem được cái ngày này năm xưa, mình sẽ viết lại tất cả những cái gì mà mình đã trải qua. Nói thì giống như phim TVB là gì, là hãy viết lại đi, lỡ sau này bạn mất trí nhớ thì bạn thế này thì nọ. Nhưng với anh thì nó là như vậy. Bởi vì lại trở lại cái câu chuyện rằng là hàng ngày khi mình bấm vào cái kỷ niệm ở trên Facebook, mình sẽ nhìn lại của mình ngày này năm trước, ngày này năm trước nữa, năm trước nữa, năm trước nữa. Và mình mới nhìn thấu được cả một hành trình mà mình đã trưởng thành như thế nào. Đó là lý do anh rất thích đọc cái kỷ niệm ở trên Facebook. Và đó cũng là lý do mà mỗi ngày anh vẫn chia sẻ rất nhiều thứ ở trên Facebook. Và đó cũng chính là cái lý do, cái động lực khiến cho anh viết. Nhiều khi nó không phải là vì là mình cần phải mục tiêu là cái gì, hay là mình sẽ phải viết một cái gì, mà đôi khi nó là những cái thứ nó đang xảy ra, và với cái ngòi bút của mình, với cái gọi là cái câu chữ của mình, nó sẽ được hiện hình như thế nào. Đôi khi nó không giống như cái gọi là cái sự thật ở trong cái gọi là cái ngày hôm đó, nhưng nó lại mang được cái tinh thần của ngày hôm đó của mình.
Em rất hiểu cái cảm giác này. Em nghĩ là đúng là không người viết nào. Em đã phỏng vấn một cái bạn mà em cũng rất là thích là Ocean Vương ấy. Thì bạn ấy cũng nói là nó luôn là một cái khoảng ở giữa, giống như là một cái người mang thai nhưng mà không biết đẻ ra như thế nào. Một cái khoảng lòng ở giữa để mình có thể trôi, và mình đôi khi cái dòng văn của mình nó sẽ quyết định chứ không hẳn là mình. Nhưng anh cũng là một người đã viết quá nhiều các cái chủ đề. Có chủ đề nào mà anh nghĩ là anh chưa từng động tới không?
Nhiều. Thật sự rất rất nhiều cái chủ đề mà anh chưa từng động tới, và nó cũng là nằm trong kế hoạch của anh, chẳng hạn như là tiểu thuyết anh vẫn chưa động được vào nó.
Chuyện ma thì nó cũng
không, nhưng mà tiểu thuyết nó lại là một câu chuyện khác. Với anh hình dung là tiểu thuyết nó là anh sẽ phải xây dựng được một thế giới, và anh cũng đang muốn sẽ làm được cái điều đó, nhưng mà sẽ chưa đủ thời gian. Hay là thiếu nhi, anh vẫn muốn làm được một cái điều gì đó, mặc dù anh làm rất nhiều sách thiếu nhi, anh đã có rất nhiều những cái bộ sách thiếu nhi rất là hot, chẳng hạn như là bố mẹ bố mẹ yên tâm, con chơi một mình được, hay là những cái gọi là 30 ngày cùng con học hiểu phòng chống xâm hại, hay là rất rất nhiều những cái cuốn khác nữa, nhưng nó chưa phải là cái thứ thiếu nhi mà anh mong muốn có thể là chạm được vào, hay là kể cả là những cái gọi là những cái rất nhiều cái mảng khác. Anh nghĩ rằng là có thể chưa đến lúc, hoặc là có thể rằng là do mình chưa đủ cái gọi là cái sự thẩm thấu ở trong những cái điều đó, cho nên là mình chưa thể bước vào cái thế giới đó. Đúng, viết nó cũng là một cách để chúng ta chữa lành, viết cũng là một cách để chính chúng ta khám phá ra bản thân mình, cho nên rằng là sẽ có rất nhiều những cái phần ở trong mình mà mình chưa khám phá ra, và mình tạm thời cứ để nó đấy, bởi vì xét cho cùng, bây giờ bảo rằng là anh Tú ơi, không viết nữa thì anh làm gì, thì anh chẳng biết làm gì.
Em thấy có một điều hay đấy là anh viết về cái hành trình viết của anh, nó là cái việc đi cùng với chính cái cuộc sống của anh. Có lẽ vì thế cho nên anh, ngay từ đầu anh có nói là anh, tài sản của anh là ký ức. Tại sao ký ức quan trọng với anh? Hay là nó sẽ quan trọng với tất cả những người đến một độ tuổi nào đấy?
Ký ức quan trọng chứ. Ký ức thật sự ra là nó là quan trọng với tất cả mọi người. Cho dẫu rằng là ký ức đó nói vui rằng là được sinh ra bởi những nhát dìu đi chăng nữa, thì nó vẫn là những cái thứ thật sự là có giá trị, bởi vì những cái ký ức đó là những cái lý giải cho những cái gì mà hôm nay chúng ta đang làm. Nó là cái lời giải thích cực kỳ hữu hiệu để chúng ta biết được rằng là tại sao chúng ta đang nghĩ như thế, tại sao chúng ta đang sống như thế. Giống như là ngay tối hôm qua khi anh nói chuyện với cả vợ anh về cái những người cai nghiện. Những người cai nghiện thực sự ra không phải vì là họ thích cai nghiện hoặc là họ như thế nào đâu, mà nó chỉ đơn giản là bởi vì bản thân của họ đang gặp quá nhiều những cái áp bức, và họ không biết thoát được ra ở đâu, và người ta đi tìm những cái người yếu thế hơn để mà người ta trút bỏ. Thì trở lại câu chuyện ký ức, nó cũng chính là như vậy. Ký ức của mỗi người nó quyết định cái sự trở thành ai của họ. Thứ hai nữa là cái ký ức nó cũng lại là cái thứ thuốc, nó giúp cho chúng ta chữa lành cái gọi là cái hiện tại. Anh phát hiện ra một cái việc rằng là chính chúng ta cũng đang thay đổi cái ký ức của chúng ta. Có những cái thứ chúng ta chưa từng kiểu là trải qua, nhưng mà chính chúng ta đã tự vẽ nó lên, và chúng ta hiểu rằng là chúng ta đang vẽ nó lên để mà chúng ta thay đổi cái hiện tại của chúng ta. Những người mà có cái năng lực gọi là biên tập ký ức đó thì chắc chắn họ sẽ là người cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì họ biến được, họ biên tập lại được cái ký ức của họ, họ là đục bỏ được những cái kiểu là những cái thứ có thể khiến cho cái hiện tại của họ trở nên xấu xí đi. Thì đó là cái lý do mà anh thấy là cái ký ức nó đóng góp rất nhiều những cái giá trị như thế. Không chỉ là vì là mình là người viết mà mình nhìn ra điều đó đâu, mà anh tin chắc là ai cũng sẽ thế. Và cuối cùng, cái ký ức nó cũng chính là cái thứ mà chúng ta đang tạo ra mỗi ngày. Hôm nay sẽ là ký ức của ngày mai. Vậy thì cái ngày hôm nay mình sẽ phải làm một cái điều gì đó để ngày mai cái ký ức của hôm nay sẽ trở nên rõ rệt ở trong cuộc đời của chúng ta.
Em cũng khi mà gặp một cái bạn trẻ mà trông bạn ấy rất là rực rỡ, rất là khỏe mạnh, thì em luôn cảm ơn cái tuổi thơ của bạn đấy. Bởi vì rõ ràng là sống một cái cuộc đời để cho mọi thứ, ví dụ em cũng cảm thấy rất là cảm ơn cái ký ức xong đến tuổi thơ, tuổi thanh xuân của mình đã được sống ở một cái thời mà mọi thứ đều rất là đẹp. Cái công việc đầu tiên của em là học trò, em thấy nó quyết định hoàn toàn, nó định nghĩa em là ai trong cuộc sống này. Và thực ra khi làm ở Vietcetera thì em cũng nghĩ rằng là nếu em không từng làm việc có học trò thì em sẽ không bao giờ tìm thấy Vietcetera. Tại vì em vào một phát là em cảm thấy em vừa khít vào đây. Và có những cái bạn trẻ làm việc với em từ giã lên đường đi du học, thì em có nói là bây giờ em có một cái học bổng này, chắc chắn em sẽ đi du học và em sẽ rời Vietcetera. Nhưng chị biết một điều, em học xong, em đi làm xong, em sẽ tìm cái cảm giác này, cái cảm giác ở một cái môi trường nó giống như thế này. Nên em cũng nghĩ là ngày hôm nay nói nhiều về cái sự gìn giữ truyền thống thì nghe nó to tát, nhưng đôi khi nó là tạo ra những cái ký ức đẹp. Em cũng nghĩ rằng là các con cái của em bây giờ làm thế nào để các em ý, nên là ví dụ khi có một chút đổ vỡ về hôn nhân, em luôn nghĩ rằng là làm thế nào để biến cái này trở thành một ký ức. Có thể là các em đã không được chọn, thế nhưng mà nó vẫn phải là một cái hình ảnh đẹp để sau này lớn lên nó thành một kiểu tài sản. Đấy, nên em nghĩ hôm nay mình nói về nhiều thứ, mình nói về chuyện viết, nhưng mình vẫn nói về làm thế nào để mình tiếp nối. Có thể ngày hôm nay nó là một cái cuộc sum vầy đoàn viên ngồi với nhau, nhưng nó là một thứ tài sản sau này cho những đứa trẻ. Nhân dịp Trung Thu cho nên mình cũng phải nói về những cái điều này quan trọng. Anh có mong muốn trở thành một cây viết, anh thì bây giờ một cây viết nổi tiếng rồi, nhưng mà có một tác phẩm để đời không? Em hay hỏi câu này. Không à?
Anh bắt chiếc theo những tác giả khác, những cái nhà văn khác, đó là khi mà mọi người hỏi rằng là cái tác phẩm mà anh thích nhất của mình là tác phẩm nào, thì anh sẽ bảo đó là tác phẩm mà chúng tôi
sẽ viết.
Thì cái điều thật sự ra anh ngày xưa ấy, khi bắt đầu khởi nghiệp ở Hoa Học Trò ấy, thì anh cũng đã nghĩ đến gọi là giải Nobel văn học. Anh đã nghĩ đến là trở thành một tác giả nổi tiếng, rất nhiều thứ. Đó là cái sự mơ mộng của thanh xuân, của tuổi trẻ. Nhưng càng về sau thì anh lại càng hiểu là không còn cái ham muốn đó nữa. Cái ham muốn lớn nhất vẫn là mình viết được thôi. Mình viết được ra những cái thứ mà mình đang ấp ủ, và như bây giờ vẫn là mình có thời gian để mình viết. Bởi vì rõ ràng ở trong đầu chạy rất rất nhiều những cái gọi là những cái ý tưởng, những cái gọi là idea, những cái gọi là mong muốn, nhưng mình không đủ thời gian để mà mình có thể triển khai nó ra. Cho nên anh rất là ghen tị khi mà Thùy Minh bảo là Thùy Minh sang Paris và Thùy Minh dành toàn bộ thời gian cho một cuốn sách. Anh cho rằng là đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Không cần biết rằng là cuốn sách đó có thành công hay thất bại hay thế nào đi chăng nữa, nhưng cái quá trình mà chúng ta đã sản sinh ra nó, chúng ta đã làm ra nó sẽ là một cái điều tuyệt vời. Nó giống như là cái cuốn gần đây nhất của anh, là cái cuốn Dám Sống Một Cuộc Đời Rực Rỡ. Cái cuốn này nó được sản sinh trong 3 tiếng mỗi tối, một tuần là 3 tối đi đưa con đi học, chờ con học và anh ngồi anh viết, dòng dã suốt cả cái quãng thời gian mà anh đưa con bé thứ hai nhà anh đi học thêm. Và cuốn sách đó ra đời như thế, tức là nó bởi vì cứ ba cái tiếng mà anh chờ con học, nó là cái thế giới của riêng anh. Lúc đó vợ anh cũng không gọi anh, rồi là bạn bè cũng không gọi anh, bởi vì biết là anh đang đưa con đi học và anh dành toàn bộ cái thời gian để anh viết. Và anh cảm thấy rằng là nó là một cái gọi là cái ký ức rất là tuyệt vời. Mình đọc trang này mình nhớ ra là hôm ấy mình ngồi quán này, đọc trang kia mình nhớ ra là hôm ấy mình ngồi quán kia. Rõ ràng rằng là nó đem đến cho mình rất nhiều những cái cảm xúc. Thì đấy, cái hành trình đó là hành trình rất là tuyệt vời.
Em cũng muốn nói là đấy, những cây viết thì sẽ viết lại dám sống cuộc đời rực rỡ, nhưng mà thực ra là đang đợi con đi học thêm. Còn thì mình cũng thế, em viết hẳn luôn là tôi đã đi 3 tháng Paris để viết sách. Xong rồi có một bạn viết là hỏi là ui em thật ghen tị khi mà có bà mẹ có thể đi 3 tháng, thế con thì như nào? Mà không, thực ra chị bốc phét thôi, chị chỉ đi có 2 tuần, còn 1 tuần trông con, và cũng phải sách đến lúc con ngủ thì mới ngồi viết. Nhưng mà cũng không quan trọng đúng không anh? Quan trọng là cuối cùng ký ức mình để lại là cái gì. Và em cũng nghĩ không phải vô lý mà trong show này thì mình hay phỏng vấn người viết. Em luôn tin là những người viết, những người tạo nội dung là những người cũng đang sống một cái thời gian rất là rực rỡ của mình, dù là mình đang đợi con đi học thêm. Em muốn dẫn đến một cái câu hỏi sở trường. Nếu ngày mai lên hoang đảo chỉ mang theo một cuốn sách, anh sẽ mang cuốn gì? À, lên hoang đảo nhưng không biết ngày trở về.
Nếu như mà không biết ngày trở về thì chắc là anh sẽ mang một cuốn sách trắng, bởi vì anh cũng muốn rằng là tận dụng được cái quãng thời gian ở trên hoang đảo để viết được cái gì đó. Còn nếu như mà gọi là một cuốn sách để mà mình gọi là có thể đọc đi đọc lại thì chắc là vẫn là Haruki Murakami.
Cuốn nào ạ?
Nó là cái cuốn nhiều cuốn quá. Bởi vì có rất nhiều cái cuốn mà anh rất thích đọc đi đọc lại, chẳng hạn là Cuộc Săn Cừu Hoang, chẳng hạn như là Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời, chẳng hạn Người Tình Sputnik. Rừng Na Uy thì không nhá. Rừng Na Uy mặc dù anh rất thích, và đấy là cái cuốn đầu tiên đưa anh đến với cả Haruki Murakami, nhưng rõ ràng rằng là cái cuốn Người Tình Sputnik lại ám ảnh anh nhiều hơn. Cái cuốn Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời cũng vậy, và cái cuốn Cuộc Săn Cừu Hoang cũng vậy. Thì rõ ràng sẽ là một cuốn như thế. Và nếu như được mang thêm một cuốn nữa thì cho anh mang theo một cái cuốn Cổ Long đi. Bởi vì rõ ràng anh cũng rất thích những cái câu chuyện của Cổ Long, bằng cái gọi là bằng cái bằng hữu, bằng cái gọi là cái những cái rất là nhanh, rất là kiếm hiệp của Cổ Long nó khác với kiếm hiệp của Kim Dung. Thì anh cũng muốn mang theo một cái cuốn của Cổ Long để mà đọc giải trí sau khi vật vã và kiểu là bay với cả Haruki Murakami, thì sẽ có một cuốn để mà tráng miệng.
Em cũng là fan của Murakami, em sẽ mang cuốn Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót. Còn nếu anh Tú đúng kiểu viết cuốn sách cuốn sổ trắng thì sẽ cuốn này là cuốn Đã Sống Một Cuộc Đời Sực Sỡ. Em có thêm một câu hỏi nhân dịp trung thu, đấy là nếu từ bây giờ, từ năm 2023, năm mà chúng ta có 4 siêu trăng, trung thu trở thành một ngày lễ chính thức, thì anh sẽ nghĩ gì?
Anh nghĩ rằng là hôm đó nếu như mà chúng ta thật tuyệt vời, nếu như chúng ta được một ngày không phải nghĩ ngợi gì, chúng ta sẽ rời khỏi cái câu chuyện mưu sinh, chúng ta sẽ không phải lo lắng về cái chuyện là làm hôm nay mình nghỉ thì chấm công như thế nào, và con cái chúng ta ăn gì. Và rất là tuyệt vời nếu như các doanh nghiệp có thể dành được cái gọi là một cái quỹ, cái quỹ ngày nghỉ cho nhân viên của mình, để mà nhân viên được trở về ký ức tuổi thơ, được cùng con họ, đưa con họ về thăm cha mẹ. Nó sẽ là một cái ngày nó rất là khác với cái gọi là cái Tết của Tết đến xuân về, bởi vì cái ngày Tết đó sẽ là cái ngày mà rất là rườm rà, rất là phong tục, rất là lễ nghĩa, rất là nhiều những cái gọi lớp lang. Còn cái ngày Tết Trung Thu này nó là một cái cuộc ghé thăm, và nó sẽ rất là đơn giản. Mà như anh nói là cái Trung Thu nó là cái sự đơn giản. Trung Thu nó đơn giản như mặt trăng hàng ngàn năm nay chúng ta thấy nó vẫn là như vậy. Vẫn là chú quậy ngồi trên ý, và vẫn là cái câu chuyện ở Hải Phòng là gì nhỉ, là mặt trăng đi theo, thì ở Hà Nội thì cũng là mặt trăng đi theo. Ở cái câu chuyện của con Thủy Minh của năm 2023 và cái câu chuyện của thằng bé Tú những năm 1983-84, khi mà 5-6 tuổi đi với bố, thì nó vẫn giống nhau. Vậy thì Trung Thu cũng vậy. Và nếu như chúng ta có một ngày để chúng ta được tận hưởng điều đó, được trả nợ bầu trời, được thỏa nỗi nhớ bầu trời, thì anh nghĩ rằng là sẽ rất là tuyệt vời. Và chắc chắn cái gọi là cái sự gắn kết của không chỉ nhân viên với công ty đâu, mà cái sự gắn kết của mỗi người với cái cuộc đời này nó sẽ sâu sắc hơn rất nhiều. Bởi vì anh vẫn tin những ai ngước mắt nhìn lên bầu trời, dành nhiều thời gian cho bầu trời, dành nhiều thời gian cho thiên nhiên, thì họ là những người rất biết ơn. Họ là những người có cái gọi là cái sự biết ơn trong lòng. Và họ sẽ là những người thiết tha với cuộc sống này nhất, gắn bó với cuộc sống này nhất, và muốn làm nhiều cái điều tốt đẹp cho cái cuộc sống này nhất, hơn là những cái người mà suốt ngày ôm chiếc điện thoại hay là đấy vật vã với cái cuộc sống ngoài kia. Vẫn biết là mưu sinh thì phải là như vậy, nhưng mất gì đâu một cái ngước mắt nhìn lên bầu trời, mất gì đâu một cái ngày có thể trọn vẹn, một ngày nghỉ trọn vẹn là Trung Thu.
Em năm vừa rồi thì trường học của con em yêu cầu là thiết kế đèn lồng. Cùng cả nhà ngồi thiết kế đèn lồng để hôm sau em ấy có. Và em đã rất là tiếc bởi vì ngày hôm đấy đã không được nghỉ, nên là em đã phải hơi tạm bợ vào hiệu sách và mua cái kiểu mà tự làm đèn lồng, nhưng mà họ đã vẽ viết hết rồi á. Sau đó là bọn em vẽ lên trên cái đấy. Và em nghĩ là đúng, nếu là có một ngày ngày lễ Trung Thu trở thành một ngày, ngày Tết Trung Thu trở thành một ngày lễ được nghỉ, thì chắc là mình sẽ có thời gian, sẽ ngồi thiết kế. Tại vì nhà em, bọn trẻ con cũng hay vẽ vời, thiết kế một cái đèn lồng mà chắc chắn là giật giải của trường. Chứ còn bây giờ là hơi... Với lại em nghĩ, em cũng nghĩ như anh. Anh đúng là một nhà văn, bởi vì anh đã làm cho mọi thứ thật là đẹp. Nhưng đúng, em nghĩ dịp sum vầy để cùng ngước lên bầu trời, nó quyết định ký ức của ngày hôm nay, nó trở thành tài sản của ngày hôm sau. Giống như những cái cuộc trò chuyện trên Have a Sip, em cũng luôn đang nghĩ rằng mình đang lưu giữ lại những cuộc chuyện trò. Mỗi ngày em đều nhận được các cái tin nhắn của các bạn. Cảm ơn mọi người. Thỉnh thoảng mọi người nói hơi quá, mọi người bảo ngày nào em cũng nghe chị. Xong em nghĩ bụng là một tuần mình mới lên một số mà sau ngày nào cũng nghe. Nhưng mà đôi khi nó là cái việc là mình đã giữ lại đúng cái kho chuyện trò với biết bao những khách mời nhiều chữ. Họ đã có những cái phần ký ức rất đẹp của họ. Và cái ký ức đấy nó mang tính dịch chuyển, nó trở thành một cái năng lượng để người ta qua một cái podcast họ nhận được. Và em, cái điều này em cũng là điều em biết ơn nhất. Nó, và nhân cái dịp Trung Thu thì chắc là cũng hôm nay cảm ơn anh Tú. Không biết là nếu không phải là khách mời là anh Tú thì ai có thể nói về cái chủ đề này hay hơn. Em cũng muốn thú thật là chính vì làm chương trình này em mới nghĩ nhiều như thế về Trung Thu. Có thể cái nhịp sống của em cũng quá nhanh. Cái chữ sum vầy nghe nó hơi giống một cái từ mình nói trong một cái campaign quảng cáo. Nhưng mà mình nghĩ kỹ, mình sẽ thấy là nó có lý do để nó luôn tồn tại và đồng hành với cuộc sống của mình. Nên là cảm ơn anh Tú và cảm ơn tất cả khán giả. Cũng muốn mọi người một cái ngày lễ Trung Thu, vẫn còn thời gian, mình vẫn còn cả một tháng nữa để chuẩn bị. Năm nay thì vẫn chưa phải là ngày được nghỉ, nhưng mà cùng ngắm siêu trăng, why not, đúng không? Anh Tú có lời gì dành cho khán giả của Have a Sip không?
Anh rất là mong rằng là khán giả, tất cả những ai đã ngồi lại đến tận bây giờ, thì chúng ta sẽ thu được những cái gọi là những cái tinh túy nhất ở trong cái cuộc trò chuyện này. Bởi vì chính bản thân tôi cũng như là Thùy Minh bắt đầu cái cuộc trò chuyện này đều chẳng có cái kịch bản nào. Chúng tôi cứ thế mà ngồi, chúng tôi cứ thế mà bay với nhau, giống như thanh xuân mà chúng tôi đã bay và cũng đã chinh phục được rất nhiều độc giả. Thì hôm nay chúng tôi cũng bay như vậy. Và có thể rằng là nó đem đến cho bạn một cái cảm xúc nào đó, thì xin cảm ơn. Bởi vì những cái cảm xúc của các bạn, nó chính là cái giá trị trả cho cái gọi là cái cuộc trò chuyện hôm nay. Và nó chính là cái thứ mà chúng tôi chờ đợi, một cái cảm xúc khi nghĩ về ngày Trung Thu. Và biết đâu bạn có thể tự quyết định một ngày nghỉ cho mình vào ngày Trung Thu. Bởi vì chúng ta đều có rất nhiều ngày phép. trước khi mà doanh nghiệp nào đó cho chúng ta được một ngày nghỉ thì tại sao chúng ta không tạm ứng một ngày nghỉ? Bởi vì tuổi thơ của các con trôi qua rất là nhanh, tuổi già của cha mẹ của chúng ta cũng vậy. Quan trọng là nếu như chúng ta có thể trích quỹ thời gian của chúng ta sớm thì cha mẹ của chúng ta sẽ rất là hạnh phúc, và con cái của chúng ta cũng sẽ rất là biết ơn. Và chúc mọi người một mùa trung thu đoàn viên và hạnh phúc.
Rồi đến đoạn cuối, quên mất em không bói. Hay mọi người hay bảo là có hai kiểu người ăn bánh nướng hoặc ăn bánh dẻo, anh là kiểu người nào?
Cả bánh nướng và bánh dẻo anh đều thích ăn cả. Đấy.
Vậy nhưng mà nếu phải chọn một
Nếu phải chọn một thì thường là anh sẽ chọn bánh dẻo.
May quá em thích bánh nướng.
Ok.
Hôm nay được ăn bánh sớm. Chúc mọi người có một trung thu thật là sum vầy và có thể ngồi uống trà ăn bánh, bởi vì cái đấy là cái icon, cái điều quan trọng nhất mình có thể làm trong dịp trung thu cùng với những cái hoạt động khác nữa.
Và nhớ làm chó bưởi.
Cái đấy khó lắm ấy, hồi xưa thi khó nhất là như thế đấy. Xin chào, gặp lại mọi người, mời mọi người bánh trung thu.